Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật ra đi với thọ tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh? Trước khi ra đi, chính họ nói được thấy A Di Đà Phật là cái điều vô cùng quan trọng. Có nhiều người đấy, bà bán bánh ú cách đây mấy tháng, bà là một người không biết chữ. Sáng sớm bưng cái rổ bán bánh ú đi bán đến 2 giờ chiều mới về. Tối lại bà đi hộ niệm cho người ta, bà làm mười mấy năm. Thế mà sau cùng bà biết được ngày giờ ra đi, bà vẫy tay chào đàng hoàng. Và tình thực xin thưa thực với chư vị, những người mà hiền lành chất phát như vậy, họ nói được đấy. Tại vì khi mà hiền lành, mà quyết lòng tu trong cánh hiền lành, cái nghiệp của người ta nó giải ra nhiều lắm. Cho nên người niệm Phật ra đi với thọ tướng tốt, trường hợp này họ vãng sanh đấy. Câu trả lời B là nhiều khi nói không nổi, nhưng thường ngày niệm Phật rất tốt, đầy đủ tín hành nguyện đến giây phút cuối cùng thì tin tưởng họ được vãng sanh. Nếu người nào mà khi học cái phương pháp hộ niệm rồi mà họ tin tưởng cái pháp hộ niệm kết hợp với phương pháp hộ niệm, tức là họ chuẩn bị cho cái giờ phút lâm chung của họ thực hiện cho đầy đủ được cái tín nguyện hành đầy chẳng có gì cả. Còn những người mà nghĩ rằng là không còn tới hộ niệm là tại vì họ nghĩ rằng là họ đủ sức. Nếu những người biết niệm Phật họ đủ sức tín nguyện vãng sanh và niệm Phật sẵn sàng ra đi. Chư vị phải nhớ là thực sự là ta tu tốt lắm đấy, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Trước đây cũng có một vị đại đức, ngài tu một ngày 16 tiếng đồng hồ. Chư vị tưởng tượng một ngày mà tu 16 tiếng đồng hồ, ngày nào mà nhất ngài tu 12 tiếng đồng hồ niệm Phật, mà rồi ngài lại không uống hộ niệm. Nói là bây giờ tôi muốn chứng tỏ rằng tự tại vãng sanh cho mọi người thấy. Ngài định được tới 4 lần vãng sanh chân vay một lần. Nghĩa là lần thứ nhất thất bại. Rồi ra tuyên bố, hôm nay A-di-đà Phật bị bận. Cho nên ngài dời lại một tháng sau. Mà ngài tu rất là tinh tấn. Tại vì rất là tinh tấn, rất là chuyên cần ngài tu. Nghĩa là chiều không ăn, bỏ ăn để mà tu. Vì tu quá tinh tấn nên không ai dám nghi ngờ là ngài nói sai. Một tháng sau, đến cái ngày hẹn, thì cũng không đi vãng sanh nữa. Ngài mới nói là chư vị trong tháng qua tôi nói cho chư vị biết, chư vị tại sao làm ồn quá cho nên A Di Đà Phật vỡ. Bây giờ ngài hẹn đại 2 tháng nữa. Đó là những cái trường hợp mà xin nó không phải là nói là bơi móc cái chuyện người ta ra, mà để nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta người có đầy đủ tín hành nguyện đó mà ngày ngày tu hành rất tốt. Nhưng mà xin chư vị với nhớ, tu càng cao, tâm càng khiêm hạ thì mới đúng là lời dạy của ngài Ấn Quang. Nhờ cái khiêm hạ đó mà chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Nếu như vị đó mà quyết lòng khiêm hạ, đừng có tuyên bố gì hết, cứ lặng lẽ kêu 5 người, 10 người lập một ban hộ niệm. À, khi mà thầy ra đi các con tới, đừng có ngại nghe, nhắc nhở cho thầy nha, coi chừng bây giờ thầy tôi tốt, chứ lúc đó thầy có thể không tốt. Đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà nằm xuống các vị đó mới dám, à thầy ơi, thầy niệm Phật chứ, tại sao thầy nằm đây? Chứ mà không cho phép, các Phật tử không dám làm. Xin thưa chư vị, 4 lần cũng không có thành công. Tại sao như vậy? Xin thưa với chư vị, phải nhớ cho là cái thời mạt pháp này nó kẹt, vô cùng kẹt, kẹt lắm đấy. Vì sao? Trong pháp giới này nhiều người bị nạn lắm chư vị ơi. Họ tưởng tình không nói trong thời này mà khi chết đi á, biến thành có loài quỷ nhiều lắm, tức là họ bị nạn quá nhiều. Cứ mình vào trong nhà xác mình kiểm nghiệm mình thấy 1.000 người ra đi mình tìm đâu có 1 người 2 người mà thân tướng tốt đẹp, tức là họ bị ở trong tam ác đạo nhiều quá. Thành ra gọi là cái oán hờn, cái đau khổ chúng sanh nhiều quá. Mà chúng sanh đã đau khổ thì thường thường chúng sanh chấp, chúng sanh không muốn cho người khác giải thoát.
Chính vì vậy mà những người tu hành, nếu mà không chú ý, thì thường các ngày đó tới bao đời muốn kéo lại. Nhất là mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình giết hại sinh vật quá nhiều, những oán thân trái chủ, những căm hờn đó vẫn chưa giải tỏa được. Thì tốt nhất chúng ta nên cố gắng ăn ở hiền lành, tu hành tốt. Mà xin thưa với chư vị, trong thời này không nên đóng cửa tự tu một mình. Đây là lời nhắc nhở của Hòa Thượng Tịnh Không. Các vị xuất gia của Hòa Thượng Hậu Tông cũng không cho phép đóng cửa tự tu. Ngài Lý Bỉnh Nam tuyên bố là trong cái thời mạt pháp này không được kiết thất tinh tấn. Muốn kiết thất tinh tấn như vậy thì cỡ chừng 6 người, 7 người là nhiều lắm rồi. Đừng có lên quá nhiều. Ngài Ấn Quang dạy khi mà mình nhiếp tâm tu quá nhiều, khi mà cái đầu mình nó nóng nóng rồi thì tập cách là mở mắt ra, đi cái hành, chú ý là mở nhìn qua cái bầu trời, nhìn qua như lại chút đó cho nó giải tỏa cái căng thẳng trong cái đầu óc ra. Chính Ngài Ấn Quang cũng có dặn dò như vậy. Tại vì sao? Tại vì xin thưa với chú vị, trong thời mạt pháp này chúng sanh bị oán nặng quá nhiều, không dễ gì mà chúng ta đóng cửa tịnh tu mà các ngài đó lại làm lơ đâu. Mà thường thường là những người đóng cửa tịnh tu thường thường hay có cái tâm vọng cầu. Vì vọng cầu như vậy, oán thân trái chủ thường lợi dụng mà cho mình những cảnh giới không thực. Ví dụ như một vị mà hồi nãy giờ ông nói là hứa hẹn người ta là 4 lần vãng sanh. Ngài đó hằng ngày thấy A-di-đà Phật hiện thân. Chính ngày ngày tuyên bố mà. Và Ngài đã tổ chức một cái khóa tu 60 người. Ngài bảo đảm là trong vòng một tuần lễ thì sẽ có mùi hương cho chư vị thưởng thức. Chính Ngài đã nói là đến cái ngày thứ cuối cùng 59 người ngửi được mùi hương. Chỉ có một cái bà cụ đó vì con cái sao đâu đi về, không được. Chính Ngài nói với dâm như vậy. Chư vị thấy không? Cho nên có những cái mà mình không ngờ tới được. Ngài nói là tu trong vòng 4 tuần phải thấy quang minh của Phật. Ngài nói đưa ra từng cái thời điểm như vậy. Tại vì chính Ngài đã thực hiện qua những chuyện đó mà. Nhưng mà sau cùng thì nó có trở ngại. Nói như vậy để chúng ta biết rằng là tu tốt thì chúng ta cần tu. Nhưng mà cái thời này, xin thưa với chư vị hãy lọc những cái lời mà dạy của Ngài Ấn Quang ra thì Ngài nói rõ rệt vô cùng. Ngài nói rõ dữ lắm, không có khác. Cho nên thường thường chúng ta đừng nên ngại ngùng chuyện này, ngại ngùng chuyện nọ. Mà rồi thấy tới một đạo tràng mà thấy phiền não này, phiền não nọ. Mà mình tưởng cái chỗ đó là dở. Không phải đâu. Chính những cái phiền não mà nhỏ nó đến với mình, nó là một cái gọi là cái trường đào luyện cho mình đấy. Mình làm quen lẫn với phiền não đi, để cho mình có cái tâm gọi là tâm đề phục nghiệp chứng, đề phục phiền não, gọi là khắc phục nghiệp chứng. Mình gọi là phục nghiệp cho phe đoạn nghiệp. Nghiệp mình còn nhưng mà mình có khả năng phục nó. Còn nếu mà sơ ý mình đem mình tách đại chúng ra thì mình không có cái sức gọi là phục nghiệp. Tại vì mình ở một mình không ai đụng chạm tới mình, cho nên không cách nào mà mình có cái thử thách. Cũng giống như các vị mà đi lính, thường thường phải có cái trải qua cái tuần gọi là tuần huấn nhục. Ta làm mình khổ, người ta hét, ta la, ta chửi mình để mình chịu đựng được cái chuyện đó. Khi mà mình chịu được dối như vậy, khi ra đúng chiến trường thì mình chịu đựng hơn những người khác. Còn bây giờ mình tách rời đại chúng ra mình nói, thì thường thường là mình tu một mình ngon lắm đấy. Nhưng mà khi gặp chuyện rộn thì thường thường mình chịu không nổi, bị phiền não liền. Mà cái phiền não trong lúc mà sắp sửa ra đi thực sự là một vấn đề vô cùng khó khăn để mà kịp thời giải tỏa. Cho nên cái câu B là có những người nói không nổi nhưng mà thường ngày niệm Phật tốt. Thì chữ tốt này xin chư vị phải hiểu cho rõ. Phải có cái căn bản của cái niệm Phật tốt. Ví dụ như một vị mà niệm Phật một ngày 16 tiếng, ai nhìn cũng thấy tốt cả. Nhưng mà chư tổ lại ra đây. Hòa thượng Tịnh Không cấm không cho các vị đệ tử tu riêng, dù các người tu tốt cũng được. Các vị đi ra thuyết kinh giảng đạo cho đại chúng, rồi sau về tu chung với đại chúng, không được đóng cửa tu riêng, là đó mới là tốt. Cho nên mong cho vị hiểu cái chữ tốt này, chứ đừng có nghĩ là có một người cứ, ví dụ như có nhiều người tới đây nói là bây giờ tôi tu chung đại chúng nó phiền não quá, tôi muốn cất cái nhà riêng ở mình đó, tôi đóng cửa tôi tu. Dù ông không dám chấp nhận chuyện đó, tại vì lỡ nó xảy ra chuyện gì thì chính dù ông này cũng không đủ khả năng mà hóa giải những cái chuyện đó. Xin thưa với chư vị, một lần mà bị như vậy khó lắm, do ông không dám khui ra nhiều. Tại vì trong những cái gần ở đây, do ông phải điều giải nhiều quá. Vừa điều giải bên Mỹ xong rồi thì điều giải bên Canada, điều giải bên Canada thì Việt Nam phone ra nữa biếu do ông điều giải. Do ông không có đủ khả năng điều giải, không làm được chuyện đó. Chỉ mong rằng là những người đó phải tập cái tâm ngồi là cố gắng kết hợp với đại chúng. Thường thường do ông cứ dặn những người đó hãy tới đạo tràng mà niệm Phật với người ta đi, rồi đem câu chuyện mình mà kể cho vài người. Kể một người cũng được, kể ba người, kể tới năm người, kể chứ trọng đàn đi, kể cái câu chuyện của mình cho vài lần như vậy, tự nhiên hóa giải. Đó là cái cách bày của dự ông đấy. Còn nếu mà cứ giữ một mình, cứ thấy là mình chứng đắc này, chứng đắc nào giữ một mình, thì đến một lúc nào đó không cách nào có thể hóa giải được. Mà xin thưa với chư vị, kỳ vừa qua đi qua bên Âu Châu cũng có một vị trường hợp như vậy. Cũng có một vị tách rời đại chúng ra tu riêng rồi bị oán thần trái chủ. Cho nên nếu mà chư vị mà coi những cái cuộc tọa đàm của Dư Âm nói trong kỳ rồi đấy, có một tiếng đồng hồ Dư Âm nói thẳng về chuyện đó luôn, mà chắc có lẽ là một chư vị không đấy. Tại vì Dư Âm cần quý vị đó là ngồi trong đạo tràng đó rồi Dư Âm nói chung cho, chứ mà nói riêng thì thôi Dư Âm không đủ khả năng. Vị đó cũng cứ tách rời đại chúng, không chịu tu chung với đại chúng, để mà giữ tâm thanh tịnh, bây giờ bị nạn rồi. Hy vọng là vị đó sẽ không còn trở ngại nữa. Nếu muốn trở về với đại chúng, tu chung với đại chúng, rồi tâm tình, rồi uống cà phê với nhau, vườn trà đàm với nhau, rồi nói chuyện dẫn dẫn, như vậy mà nó giải tỏa ra, đó mới gọi là tu tốt. Cái tốt này là cái tốt của những hàng phàm phu chúng ta, tâm chưa khai ngộ. Còn khi mà thực sự chư vị đã khai ngộ rồi thì hoàn toàn không có trở ngại. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là thời này mà tu riêng là chỉ dành cho người đã khai ngộ. Mà chúng ta chưa khai ngộ thì chúng ta rất cần đại chúng, nương theo đại chúng để mà tu hành. Thì tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang là cỡ chừng 20 người trở lại niệm Phật với nhau, quyết lòng một đường đi, đó gọi là tu tốt. Mong chư vị cố gắng nghe những cái lời giảng giải của các vị đại sư, các vị cao tăng. Các ngài nói có nhiều cái lời thâm thúy dữ lắm. Chúng ta đừng nên sơ ý, mà nhiều khi tướng tốt mà thành ra có thể bị trở ngại. Một khi bị trở ngại rồi thì nó làm khó khăn cho mình dữ lắm. Hiểu được như vậy, chúng ta kết hợp với nhau và sau cùng chúng ta hộ niệm cho nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.